nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, bài viết Vì sao có nhân loại đã giúp em rể tôi minh bạch chân tướng. Bài viết của Khinh Chu, Học viện Pháp Luật Công ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 4 năm 2023. Trong nhiều năm qua, tôi đã giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luật Công và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Nhưng điều khiến tôi luôn lo lắng đó là em rể tôi. Cậu ấy tên là Trương, đã từng tham dự hàng loạt các khóa giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhưng lại ngừng tu luyện vì sợ hãi và thậm chí còn nói những lời tiêu cực về pháp môn này. Sau khi đọc bài viết mới nhất của sư phụ Lý có tiêu đề Vì sao có nhân loại, tôi biết rằng mình phải khẩn trương chia sẻ nó cho mọi người, bao gồm cả em rể tôi. Khi tôi vừa nghĩ đến việc liên lạc với cậu ấy, thì em gái tôi đã gọi cho tôi và mời tôi đến chơi. Tôi mua một ít quà và đến nhà họ. Tôi liên tục phát chính niệm trên đường đi, nhắc nhở bản thân phải thiện và không để cảm xúc lấn át bản thân trong suốt cuộc viếng thăm. Thật ra đã nhiều năm rồi, tôi chưa đến thăm nhà em gái. Lý do là trong một thời gian dài, tôi đã bị chính quyền Trung Cộng bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Có lẽ em gái tôi biết rằng tôi không nhớ chính xác nơi ở của họ, nên em ấy đã đứng trước lối vào khu chung cư Phức Hợp để chờ tôi. Sau khi đến nơi, tôi gặp được Trương và chúng tôi chào nhau. Hai người họ đều ngạc nhiên khi thấy tôi trông khỏe mạnh. Anh đã gần 60 tuổi rồi, tại sao lưng anh vẫn còn thẳng đến vậy? Trương hỏi. Tôi nói với họ rằng vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết án tôi 10 năm tù. Các hình thức tra tấn về thể xác và nhục mạ tinh thần ở trong tù rất khắc nghiệt. Ở ranh giới sinh tử, tôi đã 2 lần được thả ra để điều trị y tế. Thật ra sức khỏe tôi yếu đến nỗi, các lính canh tù còn dự đoán tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi nơi đó được. Chưa nghe xong và thấy rằng tôi vẫn ổn nhưng càng tò mò hơn nữa. Tôi giải thích rằng, nhờ những lợi ích cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Công mà tôi đã hồi phục được. Tôi nói với họ, và có vô số học viên Pháp Luân Công khác cũng làm được tương tự rồi. Trong vài thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ hội nhóm nào chỉ trong vài ngày nếu tiến hành một cuộc vận động chính trị để loại bỏ nó. Hồi năm 1999, chính quyền đã lên kế hoạch xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Nhưng không thành công. Thay vào đó, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự tàn bạo và dối trá như thế nào, nên đã quyết định thoái xuất khỏi toàn bộ các tổ chức liên đới với chính quyền ấy. Tôi nói rằng bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Công đã được đón nhận ở hơn 100 quốc gia. Những người học 5 bài công pháp và hành xử theo chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công đã nhận được rất nhiều lợi ích. Sau đó tôi lấy ra bản sao của bài viết Vì sao có nhân loại và nói rằng sư phụ Lý đã giải thích tất cả mọi thứ cho con người. Điều quan trọng bây giờ là con người phải được biết về điều này để lựa chọn con đường đúng đắn. Sau khi đọc bài báo, Trương đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn, đội, liên đới của nó. Sau đó cậu ấy nói, em cần phải bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trở lại. Tôi vui mừng quá đỗi khi nỗi lo lắng hơn 20 năm nay dành cho em rể tôi đã chấm dứt. Con xin cảm tạ sư phụ vì mọi thứ. Bài chia sẻ thứ hai. Những người thân của tôi đã thay đổi quan điểm sau khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại. Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Vừa qua chúng tôi đã mang các bản sao bài viết Vì sao có nhân loại của sư phụ cho gia đình em trai và em gái của anh ấy. Cả nhà bắt đầu thảo luận sôi nổi về những dị tượng thiên văn gần đây. Tất cả người thân đều nhận một bản kinh văn khi chồng tôi giải thích rằng nếu con người làm theo những lời của sư phụ của Đại Pháp thì họ sẽ được bảo hộ khi thảm họa xảy ra. Gia đình em trai và em gái của chồng tôi đều ủng hộ tôi tu luyện pháp luân Đại Pháp từ rất sớm vì họ tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực sau khi tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1995 và tôi đã hành xử theo những lời dạy của sư phụ để làm một người tốt và tốt hơn nữa. Họ biết sự tốt đẹp của pháp luân Đại Pháp và thường truyền nhau pháp luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tuy nhiên, họ trở nên sợ hãi và xa lánh gia đình chúng tôi sau nhiều lần tôi bị bắt giữ và bỏ tù vì đức tin vào pháp luân Đại Pháp. Vợ của em trai chồng tôi đã từng tranh cãi với một cảnh sát ở trạm biến áp địa phương và bị giam giữ trong 3 tháng. Cô ấy đã bị tẩy não trong trại tạm giam bởi tuyên truyền phỉ báng pháp luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi được thả, cô ấy không ngừng lặp lại những tuyên truyền phỉ báng đó cho chồng mình. Gia đình cô ấy đứng về phía tà đảng và bỏ ngoài tai bất kỳ chân tướng nào về cuộc bức hại. Một buổi trưa, sau khi bài kinh văn được công bố một ngày, tôi đang phát chính niệm thì thông qua thiên mục của mình, tôi nhìn thấy nhiều người đang lũ lượt xếp hàng và chờ đợi trong lo lắng. Tôi hiểu được rằng thời gian đang cạn dần và đệ tử Đại Pháp phải cho nhân loại biết chân tướng. Tôi bảo chồng tôi đến thăm gia đình em trai, em gái của anh ấy. Và ngày sau khi anh ấy mang bài viết đến cho họ, các em trai, em gái của anh ấy cùng người nhà, vợ, chồng, họ đã cùng đến nhà chúng tôi. Tôi không biết họ hiểu được những gì và hỏi em gái của chồng tôi, em cảm thấy thế nào sau khi đọc kinh văn của sư phụ? Cô ấy nói, chị dâu tu luyện pháp luân Đại Pháp để tất cả chúng ta được cứu. Chồng cô ấy lập tức bổ sung, chị dâu tu luyện pháp luân Đại Pháp để tất cả mọi người được cứu. Chú em đều biết ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Kể từ giờ trở đi, cả nhà sẽ luôn lắng nghe và tin tưởng vào chị. Tôi nói với họ về sự hỗn loạn của xã hội, sự suy đồi đạo đức, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các học viên pháp luân Đại Pháp đã mạo hiểm mạng sống của mình để truyền chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người như thế nào. Mọi người đều đồng loạt hiểu ra. Em gái chồng tôi nói, các đệ tử Đại Pháp là những người tốt bụng. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.